Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 376. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 3 tháng 11 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ: Cử Lan. Biên tập: Minh Trí. Xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Đắc Pháp Tán Phật. Chúng chư thần trường hàng thần chủ ngày câu thứ 3. Lạc thắng tra nghiêm chủ trú thần, đắc năng phóng vô biên, khả ái lạc pháp quang minh giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư chú giải thân pháp nhị quan, giai khả ái lạc. Bồ Tát cứu độ chúng sanh thế gian, đặc biệt là lục đạo chúng sanh, nhất là chúng sanh khổ nạn như chúng ta hiện nay trên địa cầu, vô cùng cần thiết. Pháp môn của Lạc Thắng Trang Nghiêm Bồ Tát, pháp môn này của Ngài nói theo ngôn ngữ hiện đại là giáo dục tình yêu. Ngài có thể phóng vô biên khả ái lạc. Lạc là yêu mến. Phong chữ này giữ thanh khứ nên dùng là động từ, ý là yêu mến. Pháp quang minh, chữ quan trọng trong kinh văn chính là ái. Từ Bồ Tát đắc pháp, chúng ta nên chú ý vô biên khả ái. Do đó có thể biết ái này là tận hư không pháp giới, không có phân biệt, không có chấp trước. Nếu có phân biệt, có chấp trước, ái tâm này là có biên tỷ. Phật pháp giảng ái tâm, thông thường giảng nó thành 4 loại lớn. Loại thứ nhất là ái duyên từ bi. Phạm vi này rất nhỏ, chính là người ta thích ta yêu họ, người ta không thích ta không yêu họ. Đó là ái tâm của người thế gian, phạm vi rất nhỏ. Trước đây quá nữa là một gia tộc, ái tâm của họ chỉ lớn bấy nhiêu. Đó là những điều được sử sách nói chung khen ngợi: yêu quốc gia, yêu dân tộc, anh hùng dân tộc. Ái tâm của họ cũng không quá lớn, chỉ yêu mỗi quốc gia, mỗi dân tộc của họ. Quốc gia khác, dân tộc khác thì họ không yêu. Chúng ta phải chú ý từ chỗ này. Nhân dân thế gian này có thể chung sống hòa thuận không? Chúng ta biết cầu mong thiên hạ thái bình. Điều này cổ nhân Trung Hoa nói thiên hạ thái bình. Người hiện tại nói cầu nguyện thế giới hòa bình. Song chúng ta xem thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật trong kinh Hoa Nghiêm quả thực là thiên hạ thái bình. Nhìn xem thế giới Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà Phật, thế giới của các ngài đích thực là thế giới hòa bình. Ở đây chúng ta phải suy xét, tại sao các ngài có thể làm được, chúng ta thì không? Nguyên nhân các ngài làm được là gì? Nguyên nhân chúng ta làm không được là gì? Không cần nói một thế giới to bao nhiêu. Hôm nay chúng ta rút đơn vị nhỏ nhất của đời sống xã hội hôm nay, một gia đình. Gia đình là đơn vị nhỏ nhất trong sinh hoạt xã hội nhân quần. Hiện nay gia đình nhỏ, vợ chồng con cái, tại sao một nhà không thể chung sống hòa thuận? Một nhà đều không thể ổn định, đều không thể hòa bình. Mỗi người có cách nghĩ của riêng mình, mỗi người có cách nhìn của riêng mình. Những cách nghĩ, cách nhìn này thường hay phát sinh xung đột. Nguyên nhân rốt cuộc là gì? Trong kinh Phật nói cho chúng ta, nguyên nhân thật sự là phiền não tập khí quân tập trong A Lại Gia từ vô thủy kiếp đến nay. Đó là nhân. Hiện tiện việc nhỏ từng tí từng chút gây xung đột, đó là duyên. Nếu không có nhân, cho dù có duyên cũng sẽ không có xung đột. Nếu không có duyên, cho dù có nhân, xung đột cũng sẽ không bộc phát. Nhân gặp duyên thì khởi hiện hành. Rất nhiều sự việc không đáng vui phát sinh. Cho nên Phật gia không xem trọng nhân mà xem trọng duyên. Vì sao? Nhân đã gieo rồi, không diệt được. Làm sao để cắt đứt những ác duyên này, bồi dưỡng thiện duyên? Phật nói cho chúng ta, mỗi một chúng sanh trong A Lại Gia thức đều trọn đủ hết thảy nhân của mười pháp giới. Mười pháp giới này là chúng ta có nhân làm Phật, cũng có nhân làm Bồ Tát, cũng có nhân làm Bích Chi Phật A-La-Hán, cũng có nhân của thiên nhân, hay nói cách khác cũng có nhân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nghiệp nhân của mười pháp giới mỗi người trọn đủ, không người nào không có. Tương lai bạn đến pháp giới nào vậy phải xem duyên. Cho nên Phật Pháp giảng duyên sanh luận. Tất cả pháp do nhân duyên sinh. Trong nhân duyên sinh đặc biệt chú trọng ở duyên. Nếu chúng ta chặn đứt ác duyên lại, thiện duyên tác thành, ác nhân sẽ không kết quả, thiện nhân sẽ thành tựu với thiện quả này trước. Đạo lý nằm ở đây.
Chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ cũng là đạo lý này. Hết thảy mọi thiện duyên thế xuất thế gian, niệm Phật giảng sanh Tịnh Độ là thiện bậc nhất. Chúng ta nếu muốn thành tựu đại thiện bậc nhất, sẽ sanh thành tựu, thì phải buông xuống chín loại duyên khác. Cho nên buông xuống vạn duyên, nhất tâm xưng niệm. Ngay đời này chúng ta sẽ thành tựu. Sự thành tựu này là chân thật, vĩ đại, bất khả tư nghị. Thế xuất thế gian không có một pháp nào có thể so sánh được. Điều vô cùng đáng tiếc là người thế gian này không biết. Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi thị hiện tại thế gian này ân đức vô tận với chúng sanh, chính là thông thấu tin tức này cho chúng ta, để chúng ta biết. Sau khi chúng ta minh bạch, chân chánh triệt để thấy rõ rồi, tự nhiên sẽ buông xuống được. Một đời này chúng ta chắc chắn thành tựu, không có chút mảy may nào nghi hoặc. Ngoại trừ tự mình thành tựu, chúng ta chỉ có một chuyện trong thế gian này, là toàn tâm toàn lực giúp người khác thành tựu. Truyền bá thông tin này, bố cáo với đại chúng. Người thiện căn thâm hậu trong đại chúng nghe được giác ngộ, họ cũng có thể buông xuống. Chỉ cần có thể buông xuống thì có thể thành tựu. Quyết định không có hoài nghi. Tại sao? Lý luận chân thật. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Lý luận chân thật, nhân chân thật, duyên chân thật, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, duyên chân thật. Quả báo nào không thành tựu? Phàm là người không thể thành tựu. Tóm lại chỉ nói một câu: không chịu nổi cám dỗ của yêu ma quỷ quái. Bạn đọa lạc rồi, bạn thất bại rồi. Yêu ma quỷ quái là gì? Các vị phải ghi nhớ, kinh Bát Đại Nhân Giác Phật giảng cho chúng ta bốn loại ma. Trong bốn loại ma này, đầu tiên ngũ ấm là ma. Ngũ ấm là thân này. Thân chúng ta là tổ hợp ngũ ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bạn xem thân này là ngã. Vì cái giả ngã này tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên. Thế là sai. Ngủ ấm vô ngã, bạn có thể đột phá ma chướng của ngủ ấm. Bạn phải chân chánh lý giải ngủ ấm vô ngã, tuyệt không chấp trước thân này là ngã. Ngã ở đâu? Chúng tôi cũng thường hay nhắc nhở trong buổi giảng. Trong kinh Phật giảng rất nhiều, chúng ta tổng kết ý nghĩa cho mọi người dễ hiểu. Hư không pháp giới, nhất thiết chúng sanh, bản lai nhất thể, đó chính là ngã. Chúng ta thể hội được trong kinh Đại Thừa, tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là ngã. Nếu bạn có nhận biết này, có khẳng định này, thế thì chúc mừng bạn, bạn chứng đắc quả vị pháp thân. Bạn chứng đắc pháp thân. Người chứng đắc pháp thân chính là pháp thân Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm. Không những siêu diệt lục đạo mà cũng siêu diệt mười pháp giới. Phàm phu chênh lệch một niệm với Phật. Phàm phu chính là chấp trước thân ngủ ấm là ngã. Phật Bồ Tát biết hư không pháp giới là ngã, là chênh lệch một niệm này. Chỉ cần chuyển đổi một niệm này thì bạn chuyển phàm thành thánh. Sau đó bạn sẽ không còn xem trọng thân ngủ ấm của mình nữa. Bạn xem trọng gì? Bạn xem tất cả chúng sanh hư không pháp giới rất trọng, có thể xả thân này để hoàn thành tất cả chúng sanh. Nói chung xả mình vì người, hy sinh chính mình, không một chút tiếc nuối. Tại sao Phật Bồ Tát làm được? Chúng ta thì không. Phật Bồ Tát liễu giải chân tướng sự thật, chúng ta thì không. Không liễu giải chân tướng sự thật, chúng ta mê. Sau khi mê thì sa vào ma chướng. Ma chướng là gì? Danh văn lợi dưỡng, căn bản là tự tư tự lợi. Từ tự tư tự lợi tự nhiên sanh danh văn lợi dưỡng. Tham, ngũ dục lục trần, khởi tham sân si mạng. Cứ như vậy càng đọa càng sâu. Cho nên ngủ ấm là ma. Chúng ta lại xem cho kỹ, chúng sanh muôn ngàn, kẻ nào không phải nằm trong ma chướng? Người nào không phải trong bàn tay ma? Bạn có thể vượt khỏi bàn tay ma sao? Nếu quả giác ngộ buông xuống tất cả thế giới thân tâm, niệm niệm gì chúng sanh, niệm niệm gì chánh pháp cửu trụ, nhất tâm nhất ý niệm Phật cầu sanh tịnh độ, người này vừa khỏi ma chướng, đều vừa khỏi hết. Người này không phải người phàm. Trong kinh Vô Lượng Thọ giảng Như Lai đệ nhất đệ tử, chúng ta phải ghi nhớ cho chắc. Loại ma thứ hai là phiền não ma. Đây là tập khí, nhiễm đắm mọi điều thiện hay bất thiện vô lượng kiếp. Trong kinh Phật chia nó ba loại: thiện, ác, vô ký. Ba tập khí này, tập khí vô cùng sâu nặng, gặp duyên nó khởi hiện hành. Trong chúng sanh lục đạo, tập khí ác nhiều, tập khí thiện ít. Phật trong Bách Pháp Luận Bách Pháp Minh Môn do Thiên Thân Bồ Tát tạo, ông quy nạp phiền não làm 26 loại lớn. Trong đó 6 loại phiền não là căn bản, 20 loại tùy phiền não. Đó là đại phân phiền não vô lượng vô biên. Bồ Tát vì phương tiện giáo học cho thấy dùng phép quy nạp 26 tâm sở phiền não này là ác, đều không phải thiện. Tâm sở thiện chỉ có 11 loại. Các vị nghĩ đi, tâm sở ác 26 loại, tâm sở thiện 11 loại. Điều này không thể so sánh về mặt số lượng. Vì vậy chúng sanh phiền não nghiêm trọng cũng chính là ác niệm nhiều, thiện niệm ít. Nguyên nhân nằm ở đây. Hướng chi cảnh giới bên ngoài, sức cám dỗ của ác lớn, sức lôi cuốn của thiện mỏng yếu. Rõ ràng dễ thấy. Chúng ta giảng kinh, đây là thiện duyên, mấy người đến nghe. Thế gian này tà tri tà kiến, sân khấu ca múa, biết bao người đi, giá đắt dẫn đi. Chúng ta ở đây chút trà cúng dường tất cả đều không có. Bạn mới hiểu thiện duyên ít, ác duyên quá nhiều. Trong có tâm sợ ác, ngoài có ác duyên, sao không tạo nghiệp được? Nghiệp tạo tác quyết định có báo. Cổ đức nói rất hay, không phải không báo, thời giờ chưa đến. Chúng ta thấy nhanh thôi, không xa đâu, nhanh lắm. Sao biết đến nhanh lắm? Điềm báo đến nhanh lắm. Có rất nhiều thí dụ, đây là quan sát rất khoa học, quý không mê tín. Cổ thánh tiên hiền Trung Hoa dạy chúng ta quan sát thế gian loạn trị, nó không phải mê tín. Họ dạy chúng ta quan sát gì? Quan sát người khu vực này, họ muốn gì, họ nghĩ gì, họ nói gì, họ làm gì. Nếu cách nghĩ, cách nhìn, cách nói và cách làm của họ đều là thiện, địa phương đó ổn định, có tiền đồ, xã hội này sẽ an định, sẽ phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Nếu người trong khu vực này cách nghĩ bất thiện, nói cũng bất thiện, làm cũng bất thiện. Quả báo bất thiện sẽ hiện tiền rất mau. Điều này rất hợp với suy xét logic, hợp với phán đoán logic. Chúng ta quan sát rất lặng lẽ xu hướng của cả thế giới ngày nay. Với chúng tôi tham quan du hành vô cùng tiện lợi. Chúng tôi nhìn thấy lòng dân, lòng người mỗi khu vực. Ý nghĩ ác, hành vi ác mỗi năm mỗi tăng trưởng. Chuyện này phiền phức đây. Hành vi phạm tội trong xã hội mỗi năm mỗi tăng lên. Tần suất thiên tai nhân họa năm sau nhiều hơn năm trước, lần tới nghiêm trọng hơn lần trước. Đây đã là điềm báo rất rõ ràng. Chúng ta thấy điềm báo này, người cảnh giác cao thấy chấn động tâm can với điềm báo này. Đại chúng xã hội nói chung trong điềm báo rõ ràng như vậy vẫn ham sự bất nhân như cũ. Họ vô cảm. Vậy mà được sao? Vấn đề này thật vô cùng nghiêm trọng. Đối đãi vấn đề xã hội phức tạp, muốn giải quyết nó cần phải dùng cách đơn giản nhất. Cách đơn giản nhất chính là nhất định phải phát huy giáo dục tình yêu. Bồ Tát ở đây dạy cho chúng ta vô biên khả ái lạc. Phải phát huy giáo dục này. Ái tâm này không có giới hạn, không có phân biệt, không có chấp trước, chẳng chia quốc độ, chẳng chia tộc quần, chẳng chia tôn giáo tín ngưỡng. Ái tâm chân thành bình đẳng phải xuất phát từ chính mình. Cảm hóa đại chúng xã hội. Rốt cuộc có thể cứu vớt kiếp nạn của thế gian không? Vấn đề này có thể không cần để ý. Chỉ cần chính chúng ta tự toàn tâm toàn lực làm. Chỉ cần cày cấy không lo thu hoạch. Làm từ bản thân ta, tự ta quay đầu, chính ta đắc độ. Tồn Bồ Tát tâm. Tâm Bồ Tát chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta tồn tâm này, hành Bồ Tát đạo, làm được trọn tâm này vào đời sống, vào công việc, vào ứng xử, đó là hành Bồ Tát đạo. Tôn Bồ Tát tâm, hành Bồ Tát đạo, con đường chúng ta đi là Bồ Tát đạo, là đường thành Phật, chắc chắn là đường lớn sáng sủa. Chúng ta phải tiếp cận thiện duyên, diễn ly ác duyên. Điều này vô cùng vô cùng quan trọng. Cảnh giới bất thiện, chúng ta phải hiểu biết tránh né. Cảnh giới thiện, chúng ta phải hiểu biết gần gũi ra sao, bảo trì ra sao. Thành tựu thiện duyên kiên định cho chính mình. Thành tựu thiện hạnh của chính mình. Như thế mới có thể giúp người khác, ảnh hưởng người khác. Thế giới lớn biết bao, làm sao mở rộng ảnh hưởng của chúng ta? Phải nhờ ái tâm, cũng cần nhờ cách thức. Hiện tại cách thức tốt nhất là vận dụng khoa học kỹ thuật, vận dụng truyền thông truyền hình, vận dụng mạng máy tính. Mỗi ngày chúng ta đều toàn lực chiếu cho cả thế giới. Ở đây mở rộng cho cả nhân loại. Kết quả ra sao chắc chắn không phải lo nghĩ. Chúng ta làm được tâm an lý đắc, thật sự làm được thanh tịnh vui vẻ. Quyết định sống để làm trong thế gian này, không tranh với người, không cầu với đời. Chúng ta chỉ có cống hiến, không có đòi hỏi, tuyệt không mong đền đáp. Đòi hỏi một chút đền trả, người ta sẽ có phản cảm. Bạn có ý đồ mà đến, chứ không phải thật lòng. Bạn có mục đích mới đến. Chúng ta phải làm hoàn toàn vô tư vô cầu, cống hiến viên mãn. Phải làm đến điểm này, trước hết phải thâm nhập triệt để đối với Pháp Đại Thừa. Như các Bồ Tát thông đạt hiểu thấu thật tướng các Pháp vậy, chúng ta mới thoát khỏi phiền não chướng của mình. Vậy mới có thể khế nhập cảnh giới Phật Pháp. Đây là phiền não ma, chúng ta phải nhận thức. Sau khi nhận biết mới có thể khắc phục, mới hàng phục được nó. Thứ ba là tử ma. Tử ma là thọ mạng của bạn. Lục đạo phàm phu, chỉ cần bạn có ý niệm là bạn còn có vọng niệm. Bạn không có cách gì tránh khỏi vận mệnh. Chuyện này các vị đọc kỹ Liễu Phàm Tư Quấn sẽ biết thôi. Hồi trước tôi dạy đồng tu học Phật, họ hỏi tôi học từ đâu. Tôi bảo họ, bạn muốn học Phật, trước hết đọc qua Liễu Phàm Tư Quấn 300 lần. Một ngày đọc một lần, trọn một năm, đặt nền tảng cho bạn trước. Tông chỉ của bộ sách Liễu Phàm Tứ Quấn này dạy chúng ta tin sâu nhân quả. Miếng ăn, miếng uống, thảy đều tiền định. Ai định? Tự mình định, không phải người khác định. Trong kinh Phật giảng, dạy chúng ta rất minh bạch. Chúng ta đến thế gian này để đầu thai làm gì? Phật chỉ nói một câu, bốn chữ giải đáp cho chúng ta: nhân sanh thù nghiệp. Bạn đến thế gian này được làm thân người để làm gì? Để trả nghiệp báo bạn tạo trong đời quá khứ. Trong đời quá khứ bạn tạo nghiệp thiện, bạn đến hưởng phước. Tạo tác ác nghiệp, bạn đến nhận khổ nạn. Phật giảng rõ thế, minh bạch thế. Cho nên vận mệnh chúng ta là tự mình tạo, không phải người khác tạo. Thọ mạng dài ngắn đều có số định. Nhưng bạn phải ghi nhớ, đương nhiên mình tạo, mình có thể sửa. Bạn phải nhớ người khác không sửa được. Bạn muốn tìm mấy thầy bói xem tướng đổi mệnh cho bạn, xem phong thủy sửa phong thủy cho bạn, bạn đều bị gạt, bị lừa cả. Tại sao? Tuyệt đối không có sức mạnh bên ngoài nào có thể thay đổi bạn. Nếu sức mạnh bên ngoài có thể thay đổi ta, Phật Đại Từ Đại Bi phải thay đổi cho chúng ta được cả. Nếu Ngài không thay đổi vận mệnh của ta là Ngài không từ bi. Không phải đạo lý vậy sao? Phật, Bồ Tát, Thần Tiên, Thượng Đế đều không có cách gì thay đổi vận mệnh con người. Vận mệnh này là tự làm tự chịu. Nhưng chỉ có mình có thể thay đổi vận mệnh của mình. Viên Liễu Phàm gặp Vân Cốc Thiền Sư. Vân Cốc Thiền Sư đem đạo lý lớn này trong Phật Pháp giảng cho ông nghe. Ông giác ngộ. Ông thử nghiệm xem. Thay đổi chính là đổi tâm. Các bạn quan sát kỹ, phải nắm trọng điểm của nó. Liễu Phàm tiên sinh là người phàm. Ông khởi tâm động niệm cũng là vì mình. Cũng đi tìm công danh phú quý, như chúng sanh bình thường cả. Nhưng sau khi học Phật thì minh bạch, mình không quan trọng, chúng sanh quan trọng. Bắt đầu chuyển ý niệm. Không vì mình nữa, sống vì chúng sanh thế gian. Mình có thể tiết kiệm, sống đời rất thanh khổ. Mùa đông khi làm áo ấm, đây là cẩm bào tư của người giàu. Làm cẩm bào cho con họ. Ông quá động lòng từ bi, bán cẩm bào tư đi, mua bông vải. Tại sao? Làm nhiều món cho con mình có mặc, cũng có thể bố thí cho người nghèo mặc. Nghĩ đến mình, ông có thể nghĩ đến người khác. Tâm này chuyển biến, vận mệnh bèn chuyển biến. Việc cải tạo vận mệnh nằm ở mình, không nằm ở người khác. Ông làm hết sức rõ ràng. Hứa nguyện trước Phật, làm 3.000 việc thiện. Làm xong rồi lại hứa nguyện làm 3.000 việc thiện nữa. 2 năm làm xong lại hứa nguyện làm 10.000 việc thiện. Lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh là thiện, lợi ích cho mình là ác. Lợi ích cho mình là tăng trưởng ngã kiến. Ngã kiến này phải phá bỏ, làm sao có thể tăng trưởng nữa? Chúng ta tóm lại phải hiểu đạo lý này. Quyết định không thể tăng trưởng ngã kiến. Ngã kiến là phiền não, đó là gốc của kiến tư phiền não. Tất cả chúng sanh ngày ngày đang bồi dưỡng gốc phiền não, làm sao họ dứt phiền não được? Phật dạy cho chúng ta tháo gỡ gốc rễ phiền não. Chuyển đổi ý nghĩ đi, chỉ có chúng sanh, chỉ có lợi ích của người khác, không có lợi ích của mình. Cách nghĩ, cách làm này là đúng. Đó là hành vi của Phật Bồ Tát. Phật tâm, Phật hạnh. Cho nên chuyển đổi ý nghĩ, yêu bản thân mình đi, yêu tất cả chúng sanh. Chuyển đổi ý nghĩ, yêu gia tộc mình đi, yêu tất cả tộc quần. Chúng ta hôm nay học Phật giáo, thường hay nghe yêu đạo. Chúng ta phải chuyển đổi ý nghĩ yêu thương Phật giáo đi, yêu hết thảy mọi tôn giáo thế gian. Chúng ta chuyển đổi ý nghĩ yêu quốc gia đi, yêu hết mọi quốc gia thế gian. Thế giới bèn đại đồng, thiên hạ bèn thái bình, xã hội bèn an định. Hết thảy mọi xung đột mâu thuẫn toàn bộ đều hóa giải hết. Vô biên khả ái lạc. Nhất định phải làm từ chính bản thân chúng ta, phá quy sáng ngời ái tâm này, lạc pháp quang minh. Yêu mến pháp này là Phật pháp. Nếu nói Phật pháp, sợ sau khi các vị nghe xong lại khởi phân biệt chấp trước. Cần phải giải thích thêm ở đây. Gọi Phật pháp, chúng ta phải hiểu. Phật chữ này ý là giác ngộ. Phật Đà phiên dịch là đại giác. Phật pháp chính là pháp giác ngộ. Chúng ta phải thông đạt được pháp giác ngộ. Đây là mở rộng phạm vi của Phật giáo. Cho nên trong Kinh Đại Thừa, cổ đại đức thường hay nhắc nhở chúng ta, pháp nào không phải Phật pháp chứ? Pháp pháp đều phải. Cơ Đốc giáo có phải Phật pháp không? Tất nhiên pháp pháp đều phải. Cơ Đốc giáo cũng là Phật pháp. Ấn Độ giáo cũng là Phật pháp. Hiện tại đạo Baha'i mới nổi cũng là Phật pháp. Không có pháp nào không phải Phật pháp. Đó gọi là duyên nhân thuyết pháp, vô pháp bất duyên. Tại sao? Phật pháp là pháp giác ngộ. Tôi tham gia hội nghị tôn giáo tại Úc Châu, đối với các đại biểu của những tôn giáo khác nhau dự hội, tôi đều chắp tay xưng họ là Bồ Tát. Họ đều rất lạ lùng: tại sao ngài gọi tôi là Bồ Tát? Tôi nói Bồ Tát là tiếng Phạn cổ Ấn Độ, ý là người giác ngộ. Ngài không phải người giác ngộ sao? Họ gật đầu. Tôi nói: thế ngài chính là Bồ Tát. Mọi người đều là Bồ Tát. Thì mới bình đẳng. Tôi xưng họ là Bồ Tát, trong đó có đại biểu Cơ Đốc giáo là nữ chúng. Bà chắp tay gọi tôi là thần. Rất tốt, bạn gọi tôi là thần, tôi xưng bạn là Bồ Tát. Chúng ta giao giảng như vậy rất tốt, hòa mục biết bao. Hết thảy mọi ngăn cách hiểu lầm đều cởi bỏ toàn bộ. Không những chúng ta chung sống hòa một với nhau, trong pháp thế gian phải có hành động biểu hiện ái tâm của bạn. Chuyện này không thể nói suông cho có. Gặp chuyện có khó khăn, nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Ái tâm của chúng ta mới làm trọn thật. Đại học Griffith ở Queensland, trường này có xây một trung tâm hoạt động đa nguyên văn hóa. Làm lễ động thổ, hiệu trưởng có mời tôi. Tôi thấy lễ cử hành lớn như vậy rất hoan hỷ, tôi quyên 10.000 đô la cho họ, vui sướng khôn xiết. Chúng ta phải thật sự giúp đỡ. Như vậy mới có thể thật sự chắc chắn thế giới hòa bình. Chắc chắn tất cả chúng sanh hư không pháp giới bản lai nhất thể. Chuyện họ làm chính là chuyện chính ta phải làm. Chúng ta biết bên châu Phi khổ nạn rất nhiều, bần cùng lạc hậu. Phật giáo chúng ta không bằng người khác. Phật giáo không có ai đến đó làm việc, Thiên Chúa giáo có. Bên Singapore có mấy vị nữ tu đến đó công tác đã 12 năm. Bên đó rất cùng khổ, không được ăn, không được mặc, bệnh tật không có thuốc chữa. Thiên Chúa giáo vô cùng hiếm có, tổ chức một đội chữa bệnh đến đó giúp họ. Thiên Chúa giáo không quá duyên cho tôi. Tôi nghe nói họ phái đội chữa bệnh đi, tôi bèn tìm nữ tu bên ấy. Tôi đưa họ 50.000 đô la, giúp họ chi phí mua thuốc. Họ làm thay tôi. Chúng ta nên đi làm, nhưng chúng ta không có ai đi. Hơn tháng, bên Phi Châu có nữ tu về. Nữ tu này cũng là người Singapore, công tác ở bên đó. Bảo tôi bên đó thiếu thốn phương tiện giao thông, thường có rất nhiều bệnh nhân. đường đến nơi chữa bệnh quá dài, làm chậm thời gian cứu chữa. Họ cần xe cứu hộ. Tôi hỏi cô, một chiếc xe cứu hộ cần bao nhiêu tiền? Cô nói khoảng 20.000 đô la. Tôi đưa cô 30.000 tiền Singapore. Tôi nói tặng cho các vị, tôi quyên giúp các vị mua một chiếc xe cứu hộ. Tôn giáo khác đang làm. Tôi xem hết thảy mọi tôn giáo thế gian là người một nhà. Sự nghiệp từ thiện đang làm trong tất cả tôn giáo, vì chúng sanh phục vụ, chúng ta đều có phần. Chúng ta không cần phân này nọ, không cần phân bì đó là Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, can gì với ta. Chúng ta có chịu đi làm hay không? Chúng ta không chịu đi, chúng ta thua người khác. Tuổi tác tôi lớn quá, không thể đích thân sang bên đó được. Còn chút sức yếu ớt, nhất định phải cống hiến, nhất định phải ngợi khen. Ái tâm vốn dĩ không có ngàn mẻ, tại sao phải chấp trước như thế? Trong kinh điển Phật giảng cho chúng ta rất rõ ràng, chấp trước kiên cố là gốc rễ của luân hồi. Buông xuống chấp trước, lục đạo luân hồi không có nữa. Lục đạo luân hồi là chấp trước biến hiện ra. Buông xuống phân biệt, mười pháp giới không có nữa. Tự thánh pháp giới là biến hiện từ phân biệt ra. Cho nên lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, thế giới này là nhất chân, nhất chân pháp giới. Vì những chúng sanh mê hoặc điên đảo này, sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, biến nhất chân pháp giới thành mười pháp giới, thành lục đạo, lại còn chấp trước tham sân si kiên cố. Trong lục đạo này lại xuất hiện tam độ, toàn là ý nghĩ bất thiện biến hiện ra. Ý nghĩ bất thiện chính là ái tâm có phân biệt, có chấp trước. Do đó có thể biết ý nghĩ thiện là gì? Ái tâm không phân biệt, không chấp trước là thiện. Chúng ta cần thiết học Phật Bồ Tát, khởi tâm động niệm phải phóng mắt cả vũ trụ. Chứ không phải mỗi địa cầu này. Nếu tâm lượng chúng ta chỉ có một địa cầu, hành tinh này với hành tinh khác sẽ có đại chiến ngân hà, vẫn không giải quyết vấn đề. Các bạn xem chiến tranh ngân hà trong tiểu thuyết khoa học diễn tưởng, vì địa cầu vẫn không được, phải vì hết thảy mọi hành tinh, vậy mới có thể hòa giải, mới có thể tiêu trừ xung đột giữa các hành tinh. Đúc kết lại đều là một ái tâm chân thành, vô biên, vô lượng, vô tận. Chúng ta làm sao bồi dưỡng ái tâm này? Thực tại giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, đây là giáo trình tốt nhất. Chúng tôi được khải thị vô tận từ bộ kinh này. Thời gian chúng ta giảng bộ kinh này tương đối dài, nhưng tiến bộ rất chậm. Giảng đến nay thực tế còn chưa vào chánh văn. Giảng đến đâu đều mới xem tới đại chúng tham gia trong pháp hội. Đoạn này là lời tán tụng Phật của đại chúng có mặt. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta lễ kính tán thán. Đoạn này là tán thán, cũng là mỗi người họ bố cáo sự tu hành chứng quả của mình. Trong câu xuôi đã kể pháp môn mình tu hành chứng quả. Hôm nay chúng ta đọc đến Lạc Thắng Trang Nghiêm Bồ Tát. Pháp môn được Ngài tu hành chứng quả là năng phóng vô biên khả ái lạc pháp quang minh. Ngài tu hành chứng quả từ pháp môn này. Mỗi vị đều chứng vô thượng đạo. Pháp môn mỗi vị đều khác nhau. Điều này hiển thị cho chúng ta pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Pháp môn nào cũng năng thành vô thượng đạo. Chúng ta xem đại chúng tham gia dự hội, không có giới hạn quốc độ, đến từ mười phương vô lượng vô biên cõi đất Phật, không có giới hạn tộc quần. Ở đây chúng ta thấy có Bồ Tát, có Duyên Giá, có Thanh Văn, có Chư Thiên. Hiện tại chúng ta đang đọc chúng chư thần. Có nhân dương, có cư sĩ, có trưởng giả, chẳng chia tộc loại, chẳng chia tín ngưỡng tôn giáo. 53 lần tham học phần sau, rõ ràng nhất có thắng thuộc Bà La Môn. Người này là tôn giáo nào? Hindu giáo hiện nay. Chúng ta ở đây nói là Hindu giáo, ở Trung Hoa gọi là Ấn Độ giáo, trong Kinh Phật xưng là Bà La Môn giáo. Ngài là trưởng lão của Bà La Môn, biến hành ngoại đạo. Nhìn từ đó là chẳng chia tôn giáo, chính là đa nguyên văn hóa được xã hội hiện đại nói. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là đa nguyên văn hóa. Chúng tôi ở Úc Châu, ở Malaysia xây đạo tràng mới. Chúng tôi quyết định không xây chùa Phật. Chúng tôi cũng không xây giảng đường. Dùng danh xưng gì? Trung tâm hoạt động đa nguyên văn hóa. Ở đây mở giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, hữu danh hữu thực, người hiện tại có thể thấy hiểu được. Nếu bạn đánh chiêu bài ra là Hoa Nghiêm giảng tịch, Hoa Nghiêm giảng tòa, không có ai đến nghe. Không phải người học Phật họ đều không đến. Trung tâm hoạt động đa nguyên văn hóa, mọi người đều đến. Bạn nhất định phải để họ hiểu đây rốt cuộc là chuyện thế nào. Cho nên chúng tôi ngày nay giảng kinh cả thế giới, giới thiệu Phật Pháp. Đề mục chung chúng tôi diễn giảng đó là học làm thầy người, hành làm khuôn đời. Dùng tám chữ này làm đề mục chung. Nội dung của tám chữ này quả thực chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Nội dung của tám chữ này quả thực chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Các bạn vỡ Kinh Hoa Nghiêm đọc xem có phải tám chữ này không? Ở đây chúng ta nhất định phải học tập Bồ Tát phát tâm. Ái tâm là đức năng trong tự tánh chúng ta vốn đủ, không phải đến từ bên ngoài. Hiện tại ái tâm của chúng ta tại sao không thấy? Bị tập khí phiền não che phủ rồi. Ái tâm như mặt trời, phiền não như mây đen. Hôm nay trời râm không thấy mặt trời, phiền não che ái tâm lại rồi. Nhưng ái tâm không mất, chỉ cần tiêu trừ phiền não, ánh sáng của ái tâm soi chiếu mặt đất như xưa. Cho nên Phật dạy phương pháp tu học cho chúng ta đoạn phiền não trước, học pháp môn sau. Phiền não nếu không đoạn, học pháp môn quyết định không được nhập môn. Cho dù là chư Phật Như Lai đích thân dạy dỗ cũng không có cách nào. Bạn tiến không nổi, không thể khế nhập. Cho nên nếu muốn nhập cảnh giới Phật, chẳng có cách nào khác, nhất định phải dẹp bỏ phiền não của bạn đi. Gốc của phiền não chính là ngã kiến. Chấp trước căn thân ngũ uẩn là chính mình. Niệm niệm đều nghĩ vì căn thân này, đây chính là tự tư tự lợi. Bạn chắc chắn không thể khế nhập. Điều này trong kinh luận Phật giảng quá nhiều rồi. Quả Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa, đây là quả vị thấp nhất của Phật Pháp. Điều kiện gì chứng đắc được? Phải đoạn tận 88 phẩm kiến hoặc của tam giới, bạn mới chứng được Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng quả. Sư Tín Dị, Bồ Tát Đại Thừa trong Kinh Hoa Nghiêm, bạn mới nhập môn. Nếu 88 phẩm kiến hoặc không thể chặt đứt, bạn không nhập môn nổi. Cửa Tiểu Thừa là Tu Đà Hoàng, cửa Đại Thừa là Sư Tín Dị Bồ Tát. Chúng ta muốn nhập môn hay không? Muốn nhập môn thì thật làm. Làm từ đâu? Từ bỏ tự tư tự lợi, đích thực chuyển đổi ý nghĩ, khởi tâm động niệm vì chúng sanh, vì Phật Pháp, chắc chắn không vì mình. về hình tượng, thấy người khác làm được như lý như pháp, quyết định sanh lòng hoan hỷ, tùy hỷ tán thán, quyết định không có tật đố chướng ngại. Tật đố chướng ngại đều được sinh ra từ tự tư tự lợi. Hiện tại thế gian này, người giảng kinh thuyết pháp quá ít. Muốn cứu vớt kiếp nạn, không có gì hơn, chắc chắn phải đề xướng giáo dục tôn giáo. Vì giáo dục gia đình hiện nay không có, giáo dục trường lớp, giáo dục xã hội hoàn toàn tách rời khỏi giáo dục thánh hiền. Cho nên xã hội động loạn, tai nạn dồn dập. Biện pháp giải quyết chỉ có đề xướng giáo dục thánh hiền. Đề xướng giáo dục thánh hiền hiện nay có thể làm được chỉ có tôn giáo. Vì vậy tôi mới liên hợp người lãnh đạo, thầy truyền giáo trong các tôn giáo trên thế giới, hy vọng mọi người chúng ta thường có thể tụ họp xây dựng ý thức chung. Trong Phật giáo phải đem từ bi của Đức Phật làm trọn trên thân chính chúng ta. Trong Thiên Chúa giáo nhất định phải đem ái tâm của Giêsu Kitô làm trọn trên thân tín đồ họ. Giáo đồ Hồi giáo nhất định cũng phải làm trọn nhân từ của A-la trên thân tín đồ của họ. Vậy chúng ta bèn hiểu mọi tôn giáo khác nhau, nhưng tâm giống nhau, nhân từ bác ái. Trong kinh điển mỗi tôn giáo, ái tâm này đều siêu diệt thời gian, không gian, siêu diệt chủng tộc, siêu diệt quốc giới, cũng siêu diệt tôn giáo. Có đạo lý nào nói tôn giáo không thể dung hợp, không thể đoàn kết chăng? Không thể đoàn kết, không thể dung hợp là đối với điển tịch của mình chưa thâm nhập. Nếu có thể thâm nhập, các bạn đọc Kinh Thánh, Thượng Đế yêu thế nhân, Ngài có phân quốc gia, có phân tộc quần chăng? Không, Ngài yêu là yêu thế nhân. Hai chữ thế nhân mở rộng có thể đến hư không pháp giới nhất thiết chúng sanh. Ái tâm này của Thượng Đế chúng ta tôn kính bội phục. Ngài không có tư tâm. Kinh Quran giảng Allah thật là đấng nhân từ. Họ xưng Thượng Đế là Allah. Chúng ta đọc kỹ kinh điển, Ngài cũng là tâm bao thái hư lượng chu sa giới. Ngài cũng không có phân quốc giới, cũng không phân tộc quần. Cho nên đạo của Ngài hoằng dương ra toàn thế giới. Mỗi nơi trên toàn thế giới đều có tín đồ của Ngài. Ngài chẳng phân tộc quần, chẳng phân quốc giới. Tâm lượng này quá lớn. Phật gia giảng còn cụ thể hơn, thanh tịnh bình đẳng từ bi. Đặc biệt là trong pháp môn Tịnh Tông, Đề kinh dịch đời Hán của kinh Vô Lượng Thọ, Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Trong đề kinh Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác chính là Đại Từ Đại Bi. Chúng ta nhất định phải làm trọn, đấy mới là học Phật. Cho nên đệ tử Phật phải học Phật. Đệ tử Cơ Đốc Giáo phải học Giê-xu. Thiên Chúa Giáo nên học Đức Mẹ. Do Thái Giáo phải học Thượng Đế. Nếu không thể làm chắc, tình yêu lớn của Thần Thánh lên thân chính chúng ta, dùng thân thể chính chúng ta phá quy rạng ngời. Chẳng qua tình yêu giảng trong kinh điển tôn giáo rỗng suông, đi đâu tìm đây? Không tìm trong bản kinh, đây là giấy trắng mực đen không được, không có tác dụng. Nhất định phải làm trọn trong tâm chúng ta, làm trọn trong hành vi chúng ta. Thật sự yêu thế nhân, Bồ Tát xả mình vì người, điều này đáng được người ca ngợi. Ái tâm phải làm tròn, chỉ nói miệng thôi không được, không tác dụng. Nhất định phải làm, chúng ta mới không niệm uổng bộ kinh này. Chúng ta đích thực học được. Chúng ta đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hành với Phật, mang tiền đồ sáng sủa. Chúng ta giúp đại chúng xã hội mở trường học. Thông tin đại chúng xã hội nhất định cũng giúp Phật giáo chúng ta mở trường học. Phật giáo mở trường bồi dưỡng nhân tài giảng kinh thuyết pháp. Phương pháp giảng kinh thuyết pháp không khó. Pháp sư giảng kinh thuyết pháp là người có tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, nhân từ thì mới khó. Có tâm này thì chúng sanh thế gian này có phước, chúng sanh thế gian có cơ duyên đắc độ. Không có tâm này không được. Nhất định phải có tâm từ bi chân thành. Được rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây.